Thưa đại chúng, khi mình nhìn trong cuộc sống là từ khi mình còn nhỏ, hay là mình nhìn những đứa nhỏ mới lớn, mới còn nhỏ thôi mà tự nhiên đâu có ai dạy nó đâu. Nhưng mà trong bản chất của mỗi đứa nhỏ nó đều có một cái tính là thích đẹp. Có phải không? Một đứa nhỏ mà mình mặc đồ xấu cho nó đâu có chịu. Nếu mà ai có con có cháu rồi quý vị để ý, từ nhỏ mình không bao giờ dạy nó điệu, nhưng mà tự nhiên lớn lớn lên cho nó biết xí xọn à. Trai cũng vậy, gái cũng vậy, phải không nè? Mà thậm chí người đi tu, hỏi tu làm sao? Người đi xuất gia là bớt hết những cái đẹp bằng cách là cạo cái đầu cho nó xong. Nhưng mà cạo cũng phải cho đẹp chứ, còn lộn chỗ coi gì được. Mặc cái y cũng phải thẳng thắn, mặc bộ đồ cũng phải cho đàng hoàng. Rồi từ khi mình nhỏ mình biết điệu, biết đẹp, biết làm đẹp như vậy. Rồi lớn lên, mỗi sáng ra, từ sáng cho tới chiều, không lúc nào mình không muốn làm đẹp. Trước khi đi ra đường phải nhìn vô cái kiến, phải đánh phấn, phải chạy tóc, phải làm tất cả những là, thậm chí mình mặc cái áo rồi phải đứng trước cái kiến chỉnh lại. Nói chung là bản thân mình phải làm đẹp. Rồi quý vị thấy xung quanh, mua cái nhà phải trồng cỏ, phải trồng hoa, phải tỉa, phải cắt. Hỏi chi vậy? Cho nó đẹp. Rồi trong nhà của mình, mua cái bộ ghế cho nó hợp, treo bức tranh cho nó hợp, để cái bàn chỗ này cho nó đẹp, để bình hoa kia nó đẹp. Để chi vậy? Cho nó đẹp. Nấu ăn xong, quan trọng là ngon. Nhưng ngon không chưa đủ, phải trang trí cho đẹp. Một dĩa gỏi, quan trọng là ăn cái gì cho nó giòn giòn, nhưng mà dĩa gỏi phải đủ sắc màu: cà rốt, ớt xanh, ớt đỏ, củ cải trắng, pha lên cho nó đẹp. Chua lè ăn được, phải chua chua ngọt ngọt. Để đậu phộng vô, hái một cái hoa lan để bên cạnh. Không có ăn hoa lan, nhưng mà hỏi để chi vậy? Cho nó đẹp. Vậy thì quý vị thấy, từ sáng đến chiều, từ bản thân con người đến tất cả xung quanh, nhà cửa bên ngoài, bên trong, chúng ta đều muốn đẹp. Cái bàn thờ, xin lỗi, cái bàn của thầy giảng, mình cũng muốn cho đẹp. Mình trưng một bình hoa thật đẹp, nhưng mà tại vì hoa nó đẹp quá, cái không thấy ông thầy. À, bây giờ muốn thấy ông thầy, tạm thời mời hoa ngồi dưới. Một cô khác thấy bình hoa lớn bị dời đi, cổ rình rình, cổ chôm ở đâu? Hai bình hoa nhỏ, cổ để hai bên. Hỏi chi vậy? Cho nó đẹp. Như vậy thì bây giờ mình nhìn kỹ trong cuộc sống của mình, ai cũng muốn làm đẹp. Trong chùa cũng phải đẹp. Tại vì mình bước vô chùa mà chùa không trang nghiêm mình đẹp, mình không thích. Thậm chí mà sắp sửa con đám cưới mà nói lựa chùa nào đẹp đẹp đó nghe con. Để chi vậy? Để chụp hình cho nó đẹp. Rồi thậm chí mà mình kiếm cái chỗ chụp hình cũng phải đứng làm sao cho nó đẹp. Mà mình đang ngồi mình ăn vậy, cái người ta mời mình: à, thầy lại thầy chụp với con tấm hình. Đứng dậy nể tình lắm mà uống miếng nước, lắc lắc cái miệng, nuốt cái lỡ có rau nó dính, cười kỳ lắm. Cho nên phải cho nó đẹp. Đứng dậy khác, chỉnh cái áo lại. Thậm chí đang mặc bộ đồ vặt hò, bộ đồ thường ở nhà, Phật tử đâu tới thầy cho xin chụp cái hình. Dạ dạ khoan, cô cho em đi vô trong phòng, em mặc cái áo ra chụp hình cho nó đẹp. Quý vị thấy không? Thậm chí các bác lớn tuổi rồi, cái miệng thì nói ui già rồi, đẹp với ai nữa. Nhưng mà má má chụp hình mắt để mắt ém là tóc rồi. Già cũng phải đẹp thôi già chứ, phải không? Già ta kêu đẹp lão. Mặc dù các bác miệng thì vẫn nói già rồi còn đẹp với ai, nhưng mà khen bữa nay bác đẹp quá, thấy cái tướng bác đứng nó cũng khác à. Như vậy thì thưa đại chúng là cái đó đâu có gì sai, vì tất cả con người chúng ta ai cũng muốn đẹp. Rồi mình đẹp cho mình đẹp nhà cửa từ trong, từ bên ngoài, bên trong, từ cái dĩa thức ăn. Thậm chí nuôi chó nuôi mèo cũng muốn chó mèo mình đẹp. Vì muốn chó mèo đẹp cho nên tới ngày hớt tóc đem nó vô tiệm hớt tóc 35 đồng, cắt móng tay cho chó 35 đồng. Ôi cha, bây giờ người ta bán luôn áo lạnh cho chó nha, đủ thứ hết, mấy cái nơ, mấy cái ribbon, thế mà nó là female phải mặc sao để sao ra đường ta biết, ô Daisy. Con chó con mèo luôn, không phải con người không. Rồi quý vị thấy mình đi mua một món quà mình tặng cho bạn, bây giờ có một cái mốt mới là không cần gói, chỉ cần mua một cái gift bag, bỏ nó vô đưa trơ lắm, lấy một tờ giấy xé xé nhùi 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 để nó lên giống như cái nơi vậy đó, đưa ta nhìn để chi, biết không, nhìn cho nó đầy và nó đẹp, có phải không? Con sâu chuỗi niệm Phật rồi, niệm xong rồi cũng bỏ vô cái túi cột lại cho nó đẹp. Áo tràng mặc tụng kinh cũng phải may vải, may cho nó đẹp, thiêu thiêu rồi lên cho nó đẹp. Thì thôi bây giờ pháp hòa nó tóm lại, trong cuộc sống của chúng ta, bản thân mình, trang sức bên ngoài, nhà cửa, bên trong, bên ngoài, trong phòng ngủ, trong nhà vệ sinh, nhất nhất chỗ nào mình cũng muốn sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp, đẹp đẽ. Mà ai mà bê bối mình không thích. Cho nên những cái nơi công cộng mình để cái câu lấy đâu để đó đàng hoàng, lau chùi sạch sẽ vô vàng biết ơn. Làm thơ biểu ta phải gọn gàng sạch sẽ, lấy đâu để đó đàng hoàng, lau chùi sạch sẽ vô vàng biết ơn. Như vậy thì trong cuộc sống này chúng ta rất cần cái sự tô đẹp, cho nên người ta mới kêu là điểm tô hay là tô điểm. Chữ điểm là gì? Chấm vào đó. Ví dụ như cái bình hoa này, rút cái này ra nhìn nó hơi thấp thấp ha, chỉ cần điểm thêm một cái hoa thôi, điểm nó vô cái bình hoa nhìn nó khác. Cắm xong bình hoa rồi, vài cái hoa này baby breath, cắm nó vô nữa, điểm theo cho nó, điểm nó vô là tự nhiên tô nó đẹp, có phải không? Mình kẻ chân mài khéo lắm nha, bên ngắn bên dài coi gì được, cho nên phải có cái kiến kéo sao cho nó dài dù. Còn trước khi đi xăm là phải vẽ sẵn nữa, để cho nó xăm cho đúng ý mình, xăm không đúng tẩy nó đau lắm. Em chưa xăm, nói ra vậy nó bộ xăm rồi sao biết. Thưa đại chúng, là Pháp Hòa muốn nói cái gì là điểm mà cái gì là tô. Nhiều khi mình tô một cái tấm hình nhưng mà nó thiếu một vài cái nét, chỉ cần điểm nó vô là cái nét nó khác. Giống như mình nấu ăn ngon rồi nhưng mà chỉ cần điểm một chút muối nữa thì cái tô canh, tô cháo vị nó sẽ khác. Thêm một miếng đường vị nó khác. Cho nên nấu ăn phải nêm, muốn nêm là phải nếm, nếm nó thử chút nêm nó mới ngọt. Ta kêu là nêm nếm. Mà muốn tô cho đẹp thì phải có chịu khó điểm. Mà muốn được cái điểm đó, muốn thấy được cái điểm đó, mình phải chánh quán nhìn kỹ. Nhìn không kỹ không biết nó thuộc cái chỗ nào. Quý vị mà hồi đó nó có những cái trang đố, trong vòng mấy phút mình tìm 7 điểm khác nhau. Cái là mình thấy nếu mình nhìn phớt sơ, mình nhìn ẩu là không thể nào tìm được 7 điểm khác ở trong hai cái bức tranh đó. Vậy mà cái người mà người ta tin tưởng trong vòng thời gian đúng như vậy mà người ta tìm ra được 7 cái điểm đó là thật không? Muốn thấy được và muốn điểm đó thì người đó phải có sự dừng lại, nhìn kỹ để thấy nó thiếu cái gì mà điểm. Cũng như mình trang trí, mình muốn để cái đó ở giữa, mình đứng sát không thấy, chạy ra xa chút, đứng xa xa rồi bắt đầu mình ngắm, rồi chỉ cần nó bây giờ chỉ cần xích có một phân một ly thì tự nhiên cái đó nó ngay. Người đó phải đứng cho ngay, chính là một giây phút nào đó để thấy và để điểm và để làm cho nó đẹp. Cái đó gọi là điểm tô đó. Tô là mình làm đậm nó lên. Mà muốn làm đậm nó như vậy thì nhất định phải thêm một vài. Thì trong cuộc sống này chúng ta thường làm như vậy. Cái bình hoa thêm một cái lá, nấu ăn thêm miếng muối, thậm chí mặc một cái áo xong thiếu cái gì ha, tròn thêm cái khăn nhìn sang. Cho nên mấy cô hay đi mua khăn, đi tới shopping là thấy khăn nào đẹp đẹp là mua, và nhớ ở nhà mình có cái áo nào đó bữa nay khăn này hạp quá, để dành nguyên bộ. Cho nên cái chuyện đó nó rất là bình thường. Thậm chí là người ta mặc bộ đồ nào, theo đôi giày đó, nón đó, cái cà vạt đó, tất cả nhất chúng ta đều phải suy nghĩ cái gì cho nó đi với cái đó, có phải không? Mình muốn đi cho đôi, cho cặp mà, cho đẹp mà. Thế thì trong cuộc sống này chúng ta cần tìm cái gì để điểm tô bản thân mình. Nếu một mà đẹp thì cái tập thể nó đẹp. Phong và ví dụ, nếu mình mặc cái áo nó đẹp, cái khăn tròn nó đúng mức, nói chung là mình trang điểm cái gì nó cũng vừa, người ta nhìn vô cái tổng thể rồi đó, quá đẹp. Nói theo danh từ mấy đứa nhỏ bây giờ là chuẩn, khỏi cần chỉnh. Gửi qua cái chuẩn khỏi cần chỉnh. Còn nếu mà nó nhìn được nó đấy, ủa đoàn cải lương ở đâu mới tới, nó thấy mình sao quê. Như vậy thì đại chúng thấy một cái nhỏ như một cái khăn, một chiếc bông, nó đem nó ra nó nhỏ lắm, nhưng mà hộp nó vô nó làm tổng thể đẹp. Ở trên bàn thờ Phật, nếu mà mình để trống trơn cũng được, nó có cái tinh trang nhã của nó. Như bên này bình hoa, bên này thì trái cây, ở giữa hương hương vân vân, trang điểm như vậy cái tự nhiên mình thấy trang nghiêm đẹp hoa. Cái bình hoa bản thân nó không đẹp, dĩa trái cây nó chưa đủ đẹp, nhưng mà để vô cái mình nói chung là bàn thờ trang nghiêm rất đẹp. Một chậu hoa, một con lân, một tượng Bồ Tát trang trí xung quanh, bản thân từng cái không có gì hết, nhưng mà gom để hết vô mình nói chùa đó đẹp. Như vậy thì chúng ta đây cũng thế, mỗi cá nhân của mình, nếu mỗi cá nhân đẹp thì mình sẽ làm cho cái tập thể nó đẹp. Bây giờ mình muốn cá nhân mình đẹp thì mình tô đẹp bằng cách nào? Tại vì nhà mình đẹp, xưởng mình đẹp, công ty chỗ làm bất cứ ở đâu, thậm chí chiếc xe của mình đi, mình cũng muốn làm cho nó đẹp. Lau cái xe, lau cái cửa, hút bụi, treo những cái toàn tem vô cho nó đẹp, rồi thậm chí bảng tên, bảng số xe lấy tên mình, thậm chí lựa số hơn. đồng ý trả tiền lựa 3 số 9, gọi là số hợp. Điều đó đâu có gì sai, nhưng mà chúng ta nhìn những cái đó để rồi chúng ta tìm lại cho mình một cái phương pháp tu tập. Ồ, thì ra mỗi cá nhân, mỗi con người ai cũng muốn như vậy. Thì nếu chúng ta làm đẹp mình được thì mình đẹp cả tập thể. Ví dụ như hôm nào mình đến cái nhà nào đó, mình thấy đậu trước cửa nha, toàn là Honda, Toyota, cái mình nói là sao? Trời ơi, hôm nay mấy người tới đây toàn là sáng không nha, đi xe Nhật không nha. Phải hoài nhớ hồi nhỏ mà đi học high school, có anh Mỹ đó, anh tên nói Phong Hòa, anh nói bộ người Việt giàu lắm hả? Phong Hòa hỏi sao mà Du nói như vậy? Phong Hòa nó mới nói, anh tên nói Phong Hòa nghe nói, tôi thấy người Việt đi toàn xe Nhật không. Thì từ đó mình truy ra là mình nhìn một cái tập thể mình có thể nói được. Cũng giống như vậy, nếu mình bước vô một ngôi chùa, mình nhìn những Phật tử thuần thành của ngôi chùa đó như thế nào, mình có thể hiểu được ngôi chùa đó hướng dẫn tu tập sinh hoạt như thế nào, tùy vào những Phật tử thuần thành ở nơi đó. Có phải không? Hay là hoặc là mình nhìn con của người ta, mình thấy đứa nhỏ này nó ngoan, nó lịch sự, nó lễ phép, mình biết được cha mẹ ở nhà đã hướng dẫn đứa con như thế nào. Hoặc là mình gặp hết mấy người con của họ, xong mình nói chỉ cần nhìn con của họ, mình biết được cha mẹ ở đây nghiêm khắc, nghiêm túc dạy con như thế nào. Thì một cái tập thể cũng vậy. Vậy thì theo lời chư tổ, hay là mình căn cứ vào cái đó, mình tô đẹp bản thân mình bằng cái gì? Bằng ngôn ngữ, lời nói. Mình nói chuyện với nhau âm thanh phải ôn hòa nhẹ nhàng, cái lượng phải vừa chừng đủ nghe. Ngoài cái đó, ngoài âm thanh và chất lượng, còn có cái gì? Ngôn từ mình dùng. Phong vào ví dụ, mình vô một cái đạo tràng, ta đang yên thân phát, thì cái âm lượng của mình nó phải làm sao để người ta, mình không gây sự chú ý cho người ta, và để người ta đánh quánh giá mình. Không phải đánh giá đâu, quánh giá. Tại vì mình biết được, mình có cái nhìn và mình có con cái tư duy, mình bước vô chỗ đó đang im lặng thì cái âm lượng của mình. Cho nên khi mình nói chuyện với nhau hàng ngày á, âm thanh lời nói của mình á phải ôn hòa, âm thanh phải vừa chừng, và bên cạnh là gì? Ngôn ngữ mình sử dụng. Ngôn ngữ mình sử dụng. Ví dụ như một vị thầy tu thì không thể nào nói chuyện với người khác: ê mày, mày khỏe không mày? Lúc này mày sống chết ra sao? Trời ơi, nó nghe sao này không giống thầy. Mà nghe như vậy thì người ta nghe như vậy, ta nói ổ này đâu phải không thầy đó. Rồi hoặc là cũng đồng thời cái lời hỏi thăm, như âm thanh của mình nghe sao mà ta để không cảm giác mình đang gây lộn. Phong Hòa nhớ hồi nhỏ mà đi học á, mỗi lần mà lên xe bus, nếu mình có người của mình lên xe bus nói chuyện á, trời ơi, người Mỹ nó nhìn mình nó tưởng mình gây lộn, mà không có gây gì hết á. Tại vì buổi sáng phổi mình nó tốt, lên xe bus mà chỉ cần có 3 cô thôi là nó ồn hết chiếc xe bus luôn. Cái đó không có gì sai, nhưng mà mình sống ở trên đời mình phải tập làm đẹp bản thân mình qua ngôn ngữ. Có một lần cái vị đó đứng kêu gọi người ta đứng xếp hàng lấy cơm, mình nói mô Phật kính mời đại chúng chúng ta cùng lấy cơm, lấy thức ăn trong im lặng. Mình nói vậy là ta hiểu rồi, Cái vị đó mới đứng lên đó: nè nè, mấy vị lấy cơm bằng cái tay chứ không phải bằng cái miệng nha. Quý vị thấy cũng cách nói không? Nhưng mà âm thanh ngôn ngữ nó không có gì, nó ôn hòa, nó nhẹ nhàng hết. Thì tự nhiên người ta, cái người mà ta khó, người ta nghe người ta phiền. Lát vị đó vô và mới nói: trời ơi, huynh không nên nói như vậy. Tại ở đó có những cái bậc trưởng thượng, và cái cách nói đó không phải để mình dùng. Hồi nhỏ đó, Pháp Hòa thường hay nghe người lớn nói chuyện. Rồi đôi khi một hai câu người ta nói là mình không có biết, là mình con nít không có được nói câu đó. Cứ nghe người ta nói vậy rồi mình nghĩ câu đó là có thể ứng dụng. Có đôi khi mình sơ ý, mình xài câu đó. Ví dụ như mình có một ví dụ thôi, một cái câu nói: trời ơi, bác là làm trò hề cho thiên hạ, đâu có nói vậy được. Mà hồi nhỏ mình đâu có biết, mình nghe người ta nói vậy là mình nói vậy. Rồi thậm chí những cái câu như là: trời ơi, nói như là đàn khải tay trâu. Thì những cái câu nói đó mình học mình cũng biết, nhưng mà mình phải biết sử dụng với ai. Cũng giống như tiếng Việt của mình nó rất là rõ, nói chuyện với người lớn phải xưng khác, nói chuyện với người ngang mình là khác, nói chuyện với bạn bè của mình nó khác, vân vân. Pháp Hòa thường hay nói như vậy với người Mỹ lắm. Tại vì người Mỹ rất là đơn giản, gặp nhau là you with me, dù lớn cỡ nào cũng you with me. Rồi cái thứ hai là you guys, mà nếu mình dịch ra you guys là gì? Tụi bay. Mà nếu mà đứng lên nói: ê tụi bay, giữ im lặng giùm tao. Mình dịch đúng theo tiếng Mỹ đó: you guys please keep quiet. Hồi nhỏ Pháp Hòa qua, bà Pháp Hòa ông nói: con muốn nói chuyện với người lớn á, lịch sự là con không nên hỏi why. Why là tại sao, mà cái tiếng lịch sự mình phải dùng là how come. Nếu mình nói với cái người khác bằng lịch sự, mình không hiểu cái điều đó, thay vì mình nói why, có cái vẻ tại sao. Nhưng mà nếu mình nói là how come, thì trong tiếng Việt mình cũng có thể: ồ, lý do tại sao vậy. Nó cũng là một cái câu, nhưng mình đặt câu hỏi lại người ta nghe hình như mình đang giận, còn mình đặt câu hỏi ngược lại ta nghe nó nhẹ khác. Thí dụ như mình không thể trước đại chúng: hey, be quiet, please practice silence, xin đại chúng thực tập im lặng. Cho nên âm thanh và ngôn từ nó làm đẹp lên mình. Mà một người mà có ngôn từ đẹp thì ở nơi nào mình đến xuất hiện và người ta nhờ mình, mình đều có cách mình sử dụng. Pháp Hòa nhớ có một bác, bác nói chuyện có duyên và dễ thương lắm. Một hôm nọ người ta thấy bác nói chuyện lúc nào cũng hay, cho nên ăn xong bữa đám cưới người ta mới mời bác lên đại diện cái bàn đó để chúc phúc cho cô dâu chú rể, rồi gom bao lì xì cho. Trời, bà nghe bà ngon lành quá. Kính thưa quý vị hai họ, hôm nay tôi đại diện nguyên cái bàn này xin chia buồn với quý vị. Tại vì biết sao biết không, bà đi đám ma nhiều đám cưới. Vì lúc nào lên đứng cũng là xin chia buồn quen miệng rồi. Thưa đại chúng là quý thầy thỉnh thoảng cũng quên nha, tại vì quý thầy phục nguyện cầu siêu nhiều hơn cầu an. Như hồi nãy cái danh sách mà đem lên mà cho Pháp Hòa đọc á, thường thường á, giấy cầu an một màu, giấy cầu siêu một màu. Để đem lên á, thì ông thầy chủ lễ ông nhìn vô hai cái màu giấy, ông biết cái nào cầu an, cái nào cầu siêu. Nếu mà copy màu trắng hết là hỡi ơi đó. Hồi nãy đem lên đưa nguyên sách, mà may phước là Pháp Hòa lanh mắt. Cầu siêu hương linh A, B, C, xong nhảy qua cầu an. Mắt mình mà thấy hai chữ cầu an mình dừng lại kịp. Đó, mình định nó hương linh A, 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 A. Tại vì tôi bị hớ rồi, qua tới cầu an rồi. Cho nên thưa đại chúng là trong cuộc sống của chúng ta, cái gì nó cũng có cái nghệ thuật ở trong đó đó. Bây giờ trong chùa mà mình ghi danh cầu an cầu siêu thì mình làm hai màu giấy. Cầu siêu thì màu trắng cũng được, nếu mình sợ tốn tiền giấy màu. Còn giấy cầu an thì màu xanh, màu hồng gì đó. Ta nhìn vô mẫu giấy ta biết cầu gì. Thật sự nhiều khi mình có nhiều nơi thì copy vậy thôi. Ở đây Pháp Hòa không có dám nói đúng sai gì, nhưng mà mình ví dụ vậy để mình phân biệt. Cho nên á, bây giờ mình làm đẹp con người mình ở chỗ nào? Trước hết là làm đẹp ngôn ngữ, âm thanh nè, lời nói nè, cái cách mình gọi, mình mời người ta, nó cũng khác lắm. Rồi kế đến là gì? Nụ cười. Quý vị gặp ai quý vị cũng thích người ta cười, chứ đâu không thích người ta không cười. Vậy thì nụ cười cũng làm đẹp cho con người mình. Thường thường ta hay nói nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Nhưng mà cười nó cũng có nhiều cách lắm à. Cười hoan hỷ hay là cười gì chê. Có nhiều khi mình thấy người đó làm mà mình cũng cười. Rồi ta biết cái nụ cười này nụ cười gì vậy đó, phải không? Cho nên cười nó có nhiều cách lắm. Cười hoan hỷ, cười chê bai, cười ngạo nghễ, cười đắc chí, cười thua cuộc. Nhiều khi khổ quá cũng cười nữa, nhưng mà cười xong phải hất hất vài ba cái nữa để ta thấy cao xanh ơi cao xanh. Rồi cười nó cũng nhiều thứ cười. Vậy thì quý vị thấy là Đức Phật ngồi thiền cũng mỉm cười, nhưng mà cái cười của Đức Phật chúng ta thường gọi là hàm tiếu. Cười kiểu Phật là kiểu hàm tiếu, mỉm nhẹ thôi. Có nhiều khi mình vô trong hãng, mình đeo cái headphone nghe giảng, tới lúc ông thầy kể cái chuyện gì vui quá, cái mình cười khúc khích mình vậy. Cái người kế bên người ta tưởng mình something wrong. Thậm chí lái xe mở băng giảng, trời ơi khoái quá cười hả hả trong xe, quên tại mình đang quay kiến xe xuống. Cái ông kế bên ông nhìn mình ông trố mắt thôi. Đức Phật là cười mỉm. Cho nên khi mình ngồi thiền mình thở, hồi nãy Pháp Hòa thưa hướng dẫn đại chúng hết. Khi mình ngồi vậy là mình nhớ mình mỉm cười. Cười chi biết không? Cười để nó ủi mấy cái đường nhăn ra. Sự thật là vậy mà. Tại vì khi mình cười là mình đẩy mà. Còn khi mà mình méo là mình móc nó vô. Cho nên cái cuộc sống mà quý vị thấy không, cái niềm vui rất là cần. Bởi vì vậy mà người ta thường viết kịch. Trong bất cứ một cái đại nhạc hội lớn đó, ngoài những bài hát ra phải có kịch. Để chi? Để cho người ta cười thoải mái, cười sảng khoái. Vì cười lúc nào nó cũng làm cho người ta xả bỏ đi được những cái đau khổ. Thậm chí người ta khổ quá, nhưng mà nếu mà ta được cười chút đó, người ta tạm quên cái đó mình cũng có phước. Nhưng mà nhớ cười đúng chỗ. Tự nhiên đám ma người ta mà vô cười. Vui quá. Thế thì chỗ đám tang đâu có cười được. Cười đúng chỗ. Và cái nụ cười lúc, cho nên hồi nãy mình nói, mình nói cũng phải nói đúng chỗ, nói đúng lúc. Rồi mình cười phải cười đúng chỗ đúng lúc, mà nên cười nhiều hơn. Mà tiếng Việt Nam của mình nó hay lắm. Chỗ nào mà người ta không cười cái đó, chị anh đó nhìn không có mùa xuân. Trời ơi coi ổng ngồi như mất sổ gạo. Người nào mà thường không cười, mùng 1 Tết mình đâu dám gặp họ. Mình nghe họ là mình chạy mất đất. Cho nên chùa tâm lý cái đó. Phật giáo Việt Nam, Phật giáo Trung Hoa tâm lý cái đó. Ngày Tết mới đưng Phật Di Lặc ra làm biểu tượng, chứ Phật Di Lặc không có đó đâu. tự mình mời Ngài vô đóng kịch, đóng tuồng với mình trong ngày Tết. Giống như là múa lân á, phải có ông địa, đeo cái mặt ông địa vô, ông cười hai cái cục hai bên đỏ đỏ, mình nhìn cái tướng mập mập, phiểu phiểu, cười cười, cầm cái quạt phẩy phẩy, mình cũng khoái, vì mình luôn luôn mình thích vui. Con người của mình là thích vui. Thử mà chúc Tết cho mình mà chúc một câu không vui, mình đâu có chịu. Vì vậy cho nên Tết nhà chùa thường hay gọi là mừng xuân Di Lặc. Tại vì Di Lặc là một Bồ Tát mượn trưng cho hoan hỷ vui vẻ. Mà mùa xuân là mùa mà tất cả hoa lá nảy mầm xinh tươi tốt đẹp. Cho nên chúng ta thường gọi là mùa xuân. Mà nghe tới mùa xuân là tự nhiên ai cũng rộn ràng, ai cũng rộn ràng khỏi lòng. Nói tới Tết là ai cũng vui. Vì vậy cho nên ngôn ngữ nụ cười, bên cạnh đó có gì nữa, làm đẹp bằng động tác. Cái hành động mình quan trọng luôn. Có nhiều khi mình không có ý xấu, nhưng mà cái hành động mình có thể làm người khác hiểu lầm. Cho nên mình làm đẹp mình bằng cái hành động, bằng lời nói, bằng nụ cười, bằng hành động. Có nhiều khi cái ánh mắt của mình thôi cũng làm cho người ta dễ chịu. Có nhiều khi một cái ánh mắt của mình thôi mà làm cho người ta khó chịu vô cùng. Mình ngồi ăn cơm với người ta, mình cứ lườm lườm người ta vậy. Thậm chí mà ta tới nhà chơi mà mình cứ dòm ngó ta hoài, cái tự nhiên ta nhìn lại, ủa tôi có gì sai không ta? Cái thôi ta thấy ngồi ăn mà khó chịu quá, thôi ta xin đi về sớm.